Ba La Mã. Quá trình khai thác và dụ dỗ khi nhà vua bị giam cầm ở đồn mang cá. Một nhỏ. Các quan chức Pháp với những thủ đoạn dụ dỗ nhà vua. Như Sony thuật lại, ngay buổi trưa ngày 6 tháng 5, khâm sứ Sackler đã dùng xe ô tô chở vua Duy Tân sang đồn mang cá, sắp xếp cho nhà vua ở một phòng nhỏ tầng 1. Đến chiều hôm sau, ngày 7 tháng 5, viên thiếu tá Bere đã gặp nhà vua. Chắc chắn là họ bắt đầu khai thác nhà vua về những bí ẩn mà họ còn chưa nắm được về cuộc khởi nghĩa và các nhân vật cầm đầu khởi nghĩa. Ngày 8 tháng 5 năm 1916, khâm sứ Sackler có bản báo cáo thuật lại như sau. Thiếu tá Bere, chiều hôm qua có gặp đức vua. Vua hỏi ông ta rằng, nhà vua sẽ bị xử bắn phải không? Thiếu tá Bere trấn an vua nói rằng, không, ông không tin như vậy. Ông ta hỏi vua rằng, động cơ nào khiến vua đã hành động như vậy? Vua trả lời, từ lâu tôi có ý định đưa yêu sách lên nhà nước Pháp, nhưng tôi tin rằng nếu tôi nói với các vị thượng thư của tôi thì kế hoạch của tôi sẽ không triển khai được. Vì vậy, tôi muốn tạo ra tình trạng hỗn loạn và gây ra cuộc nổi dậy trong nước để buộc nhà nước Pháp phải mang lại hòa bình với việc quan tâm đến những điều kiện của tôi. Đây không phải quyền lợi cá nhân suy khiến, vì điều đầu tiên của yêu sách là mong cho người cha của tôi trở lại ngai vàng. Huế, ngày 8 tháng 5 năm 1916, đã ký Sackler, tài liệu số 253, hồ sơ 9588. Toàn quyền Rumer, ngay trong ngày 8 tháng 5 năm 1916, khi vừa đến Huế, đã vào khu mang cá gặp vua Duy Tân. Sau đây là tường thuật của ông ta gửi báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa. Ngay trong ngày vừa đến Huế, vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 5 năm 1916, tôi đã đến tòa nhà binh tại khu nhượng địa trong Hoàng Thành, nơi nhà vua Duy Tân đang được quản chế. Căn phòng tuy sơ sài nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Tôi hỏi nhà vua rằng, có phải khi biết tôi đến đây, nhà vua muốn gặp để giải thích những việc làm vừa qua? Với giọng nói ngập ngừng, ông ta nói rằng, ông ta rất hối tiếc với việc làm vừa qua. Không phải hối tiếc vì việc làm lợi cho vương quốc, mà việc làm đó đã có hại cho mục đích đề ra. Mục đích đó là nhân cơ hội nước Pháp đang lúng túng, tạo ra các cuộc náo loạn nhằm cho chính phủ Pháp phải xem xét lại toàn bộ Hiệp ước năm 1884 để cho nước An Nam tự trị mà vẫn duy trì tình hữu nghị với nước Pháp. Đó là ý định rõ ràng, không làm tổn thương đến đời sống cũng như tài sản của người Pháp. Trả lời câu hỏi của tôi, ông ta nói, cách đây khoảng một tháng, ông có liên lạc với những người bên ngoài, đặc biệt là những nhà phong thủy Trần Cao Vân. Ông này đã bị bắt cùng với tôi. Ông ta cho biết kế hoạch của ông là xúi giục số lính mộ và lính thợ đang tập trung tại các trại lính ở Huế. Đa phần trong số họ là người quê ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, để chiếm lấy vũ khí, quân trang, quân dụng vừa mới được phân phát. Sau khi quan sát thái độ của ông ta, tôi hỏi ai quy định ngày giờ khởi nghĩa. Ông ta trả lời rằng việc đó do những người bên ngoài quy định. Tôi nói với ông ta rằng bên ngoài người ta đồn rằng sẽ có một cuộc tổng nổi dậy ở An Nam vì đó là thời kỳ thuận lợi nhất do người Đức đã quyết định tấn công nước Pháp. Ông ta nói rằng ông ta không biết việc đó, luôn có thái độ thù ghét đối với nước Đức. Tôi nói với ông ta là cuộc nổi dậy mà các ông đã thực hiện không thành đã lợi dụng thời cơ những thắng lợi của kẻ thù chúng ta. Ông ta không trả lời. Tôi yêu cầu ông ta nói rõ hơn nguyên nhân thúc đẩy ông ta tin tưởng để thực hiện việc vừa qua. Ông ta trả lời rằng chẳng có gì để nói thêm nữa. Tôi chỉ hành động vì lợi ích của xứ An Nam. Ông ta nói với tôi là ông đang đợi việc người ta xét xử ông. Ông đã đợi bị bắn ngay khi bị bắt. Tôi nói rằng ông còn quá trẻ nên sợ bị như vậy. Tôi không trả lời về việc này bởi vì còn chờ thông tin từ tòa án. Cảm giác của tôi là cuộc gặp gỡ không đạt kết quả. Tôi nghiệm thấy rằng ở ông ta không một chút thành thật, không một chút xúc động. Thái độ của ông ta là giả vờ, là một cậu bé hoảng hồn. Sự hối tiếc mà ông ta nói ra chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Sau cuộc gặp này, tôi đã có một cuộc trao đổi với người chỉ huy và các sĩ quan tại đây. Họ có cùng một cảm giác như vậy. Nhà vua chỉ tiếc một việc, đó là cuộc nổi dậy không thành công mà ông giấu kín nỗi buồn. Tôi khẳng định rằng nhà vua đã được đối xử tử tế. Huế, ngày 9 tháng 5 năm 1916, Toàn quyền Đông Dương, Rome. Tài liệu số 68, hồ sơ 65530. Cuộc gặp này của toàn quyền Rome đã không có kết quả theo chiều hướng họ muốn lôi kéo đến cùng sự quy thuận của nhà vua. Sau này, khi đã có điều kiện tìm hiểu khá kỹ những ngày bị tù đầy ở Mang Cá và sự mua chuộc, dụ dỗ của thực dân, báo Le Sol Anamite, Tiếng Vọng An Nam, ngày 5 tháng 6 năm 1927, thuật lại trong bài báo Vua Di Tân ở ngục Mang Cá và đi đầy ở đảo Buốc Bông như sau. Bị giam giữ ở đồn Mang Cá, ông vua trẻ trước hết được một trung sĩ Pháp trông coi. Đức vua cảm thấy sự đối xử này không xứng đáng với cấp bậc của mình và đã phản đối lại điều đó. Đức vua gọi điện thoại qua tòa khâm để phản kháng kịch liệt, chống lại sự đối xử mà vua đã phải chịu và nhận được sự thay đổi người trông coi bằng một quân nhân cấp bậc cao hơn, một đại úy. Được mời đến giải thích về cách ứng xử của mình, Duy Tân trả lời một cách cao thượng và tự phụ. Vua tuyên bố đảm nhận tất cả trách nhiệm của việc âm mưu và không tố cáo ai cả. Là quốc vương, vua muốn được xem như là người chỉ huy tối cao của phong trào và yêu cầu bị trừng phạt tương ứng như vậy nếu chính quyền bảo hộ xét điều đó là có tội. Ông toàn quyền Rome đang sắp đi về mẫu quốc, phải hoãn lại vì sự kiện này. Ông toàn quyền phải đi gấp vào Huế, đến thăm vua khi vua đang bị giam giữ. Và ông ta đưa ra những lời khiển trách với giọng điệu lịch sự và bao dung. Nhà vua tiếp nhận các lời khiển trách đó với sự nhẫn nhục giản dị thật thà, nhưng không biểu hiện một chút hối hận nào. Hy vọng có lợi, vì lợi ích của thuộc địa, người đại diện của nước Pháp sử dụng tính khoan dung và thói quen hoàn toàn ngoại giao. Toàn quyền để cho người đối diện với mình hiểu rằng toàn quyền rất muốn giúp đỡ và sẵn sàng tha thứ người có lỗi do tuổi còn trẻ và do thiếu kinh nghiệm, rằng toàn quyền nhiệt liệt chúc mừng phía bên kia trở lại con đường nghĩa vụ. Cuối cùng, toàn quyền hứa với nhà vua đang bị giam giữ sẽ cố gắng hết sức để duy trì việc vua trở lại ngôi. Duy Tân tiếp nhận đề xuất này với sự thờ ơ lạnh nhạt. Vì ông Rumer nằn nì nài khẩn, Duy Tân nói với Rumer rằng Duy Tân đã sẵn sàng lấy lại vương miện, nhưng với điều kiện, đó là nắm giữ đầy đủ các quyền hành của một vị quốc vương tự do và vĩ đại. Cuộc gặp kết thúc, ông toàn quyền chia tay với người đối thoại, biểu lộ rõ sự thất vọng trong cuộc vận động không có kết quả của mình. Duy Tân vẫn ở đồn Mang Cá cho đến ngày đi vào Đà Nẵng theo nghị định của chính quyền bảo hộ để xuống tàu vào Sài Gòn. Tài liệu số 2, hồ sơ 65530. Một thủ tục nữa được tiến hành đối với vua Duy Tân, nhưng chắc chắn cũng là một cơ hội để người Pháp khai thác và vuốt ve, lôi kéo nhà vua. Đó là việc khám sức khỏe cho nhà vua ở ngay trong đồn Mang Cá. Đây là bản báo cáo y tế chính thức liên quan đến Đức vua An Nam. Bản báo cáo viết: Chúng tôi là bác sĩ Simon, bác sĩ thanh tra quân đội thuộc địa, tổng thanh tra dịch vụ y dược Đông Dương và bác sĩ Gaider, chánh y sĩ cấp 2 lực lượng thuộc địa, giám đốc y tế địa phương An Nam, được ông toàn quyền giao trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho Hoàng đế Duy Tân, hiện đang bị giam ở Nhượng Địa Pháp, cùng tiến hành khám nghiệm ngày thứ tư, ngày 10 tháng 5, từ 15:30 đến 16:15. Xin tóm tắt kết quả như sau. Khám nghiệm thể chất: tình hình tổng quát tốt như một người Việt Nam bình thường cùng lứa tuổi, phát triển bình thường, tuy nhiên hơi mảnh khảnh. Đức vua hiện ở tuổi 17, cao 1m54, nặng 41kg. Khám nghiệm khách quan không thấy có vấn đề gì về hệ thần kinh, không nhạy cảm, không có sốt rét da vàng, không có vấn đề về vận mạch, không có vấn đề về vận động và cũng không có vấn đề đặc biệt nào về chức năng các cơ quan, hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng, tiêu hóa, bài tiết, ngoại tiết và nhiệt độ cơ thể. Nhưng có thể nói có một vài dị tật sau đây. Phần não có acephalic hoặc tật đầu hình tháp. Phần tai có dị dạng nhỏ, tai dài và dẹp, đặc biệt ở tai trái Antolis nhô lên. Loại vòng cung vào miệng, phần bộ phận sinh dục, dương vật quá cương. Cấu tạo của các bộ phận khác, các vùng khác đều bình thường. Đã nhiều năm nay, vua bị viêm tai phải nhưng nhẹ. Lúc chúng tôi làm khám nghiệm, tai không chảy nước. Nhờ chữa trị liên tục nhiều tháng, tai khá lên, màng nhĩ vẫn còn thủng, nhưng phần trong và ngoài tai đều không đau. Áp suất và sự va đập màng nhĩ và mỏm xương trũng không có cảm giác đau nhức nào. Một trong những thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho vua đã nhiều năm có ý kiến cho là vua có thể bị bệnh giang mai di truyền. Không có ghi nhận nào đặc biệt dựa vào ý kiến nói trên. Bác sĩ Gaider, người chữa trị cho vua hơn 2 năm nay, không phát hiện điều gì về bệnh này. Tuy nhiên người ta biết vua cha bị bệnh này, có thể nói rằng từ tật di truyền này chừng mực nào đó đã ảnh hưởng đến cấu tạo thể chất và tinh thần của vua. Khám nghiệm thần kinh. Tuy hơi có xúc động và ngờ vực, nhà vua đã nghe và bình tĩnh trả lời các câu hỏi, không có biểu hiện nào về rối loạn tâm lý thật sự. Không hoang tưởng, không có ảo giác, không có ám ảnh lo âu, không có rối loạn ý thức và nhân cách. Người ta cũng không thấy có kích động và suy sụp đặc biệt nào. Nhưng vua có định kiến, một ý kiến nổi trội là vua tin thật sự có bất công với ngài. Ngài cho rằng chẳng phải lúc nào người ta cũng đối xử tôn kính với ngài vì bản thân ngài, nhưng không đưa ra điều gì cụ thể. Vua cho là dân chúng rất khốn khổ và rất quan tâm đến điều này. Sự thông minh và óc tưởng tượng của vua rất nhạy, trí nhớ tốt, nhưng vua có phần nào đó không ổn định, có một số khó khăn khi theo đuổi một lý luận để nắm bắt và kéo dài sự tập trung chú ý. Vì vậy, vua không thích toán học, hình học, trong khi đó lại đặc biệt yêu thích văn thơ Pháp và âm nhạc An Nam. Vua bảo vua thích âm nhạc An Nam hơn âm nhạc Pháp mà ngài chưa biết đầy đủ. Vua chơi được tất cả các nhạc cụ An Nam. Trong tất cả các tác giả Pháp, vua biết Victor Hugo nhiều nhất. Vua rất xúc động khi đọc Le Miserable, những kẻ khốn khổ, và khi đọc Hernani cách đây 2 năm. Được hỏi về hành động của ngài, vua biết chắc là chính phủ Pháp sẽ nghiêm khắc trả thù và trừng phạt. Vua nói, họ sẽ không bắn tôi, nhưng chắc chắn sẽ đày tôi. Ngài chấp nhận bị đối xử như kẻ thù, nhưng vua tin rằng mưu toan của ngài là hành động anh hùng. Vua nói, nếu một người Pháp làm như tôi, người ta sẽ ghi nhận như một anh hùng. Trong thư gửi cho ông giáo học, vua nói, dù sao, vua cũng lấy làm tiếc đã làm phiền lòng ông. Người ta không có hành động thô bạo nào đối với vua như súc vật. Về vấn đề sinh lý, lập gia đình được 3 tháng, nhà vua ít đi lại với vợ, hầu như hoàn toàn xa vợ nửa tháng nay. Kết luận, từ việc kiểm tra, khám nghiệm, có thể kết luận rằng 1. Hoàng đế Duy Tân không có bệnh tâm thần khái quát hay bản chất, nhưng có chút thoái hóa vừa. 2. Sự thoái hóa thông thường hay ít nhiều mất thăng bằng là hậu quả của nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân tổng quát hàng đầu như là biến cố chính trị hiện nay ở Âu Châu và Viễn Đông đã tạo ra nơi vua sự kích động yêu nước, nguyên nhân di truyền cá nhân không thể chối cãi từ vua cha và vì tuổi trẻ. Nguyên nhân ngẫu nhiên, cuộc sống và môi trường sống, trước tiên là tuổi dậy thì, rồi đến cuộc hôn nhân gần đây, sự giáo dưỡng và giáo dục có được. 3. Trong những điều kiện như vậy, trách nhiệm nói chung và đặc biệt đối với hành vi vừa mắc phải của vua phải được xem là nhẹ. Lưu ý, việc khám nghiệm quá nhanh nên tình hình nắm được không tuyệt đối đầy đủ và chính xác. Muốn được đầy đủ và chính xác cần được quan sát vua lâu hơn, cần thẩm vấn vua đầy đủ hơn và cũng sẽ hữu ích khi biết được vua đọc gì trước khi vua hành động. Khi vua bị giam cầm, phải biết vua liên lạc thư từ với ai, phải hỏi cung những người thân cận với vua, vân vân. Sao từ bản gốc báo cáo do các bác sĩ Simon và Gaider soạn thảo. Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1916, ký tên bác sĩ Simon, tài liệu số 67, hồ sơ 65530. Một trong những thủ đoạn của người Pháp trong mấy ngày đầu khi vua vừa bị bắt là họ yêu cầu những người thân yêu của nhà vua phải khuyên nhủ, dỗ dành nhà vua, khai ra những điều cần thiết và chấp nhận những yêu cầu của Pháp để được trở lại ngôi vua. Như ta đã biết, Duy Tân có hai người mẹ. Người sinh thành ra vua Duy Tân là bà Nguyễn Thị Định, gọi là Sanh Mẫu. Người mẹ đỡ đầu cho vua Duy Tân là vợ chính của vua cha Thành Thái, bà Nguyễn Thị Vân Anh, thường gọi là Đích Mẫu. Sau đây là bức thư của bà Đích Mẫu. Huế, ngày 8 tháng 5. Kính Hoàng thượng, con ơi, mẹ gửi vài dòng đến con để mong nhận được tin con. Khi con ra đi, mẹ nghĩ rằng con chỉ đi dạo trong kinh thành. Vì vậy, mẹ đã cho người tìm kiếm con khắp hoàng cung, song không tìm được con nên mẹ rất ưu phiền. Sau đó, mẹ biết chuyện con rời kinh thành với nhiều chi tiết về sự mạo hiểm của con. Mẹ đầy lo âu và mệt mỏi. Mẹ không còn được một phút an lành, nước mắt cứ luôn luôn tuôn trào. Nghĩ lại đi con, bởi vì những tin tức nhận được từ con sẽ làm mẹ phiền não biết dường nào. Con nói với mẹ rằng con chẳng có hối tiếc gì về việc mạo hiểm của con, chỉ tiếc vì trời không giúp đỡ. Mẹ rất buồn vì con chẳng nghĩ gì đến việc chính phủ bảo hộ đã ân cần chăm sóc con hàng chục năm trời. Khi chính phủ bảo hộ và triều đình đưa con lên ngôi để con biểu dương họ trong các buổi lễ và giúp đỡ họ trong mọi trường hợp, con đã đánh mất bao ân huệ từ hàng chục năm trời. Họ đã dạy con, mở mang trí tuệ cho con, phát triển trí thông minh cho con. Vì sao con lại không phân biệt được điều tốt xấu? Bây giờ con hãy tỏ rõ sự hối hận với những lời hứa thật rõ ràng thì mới có thể hy vọng mong chờ ở lòng tốt của chính phủ bảo hộ. Và mới mong hai chính phủ sẽ dành cho con lòng nhân ái. Như thế con mới làm tròn được bổn phận của người con đối với mẹ, làm cho nỗi buồn của mẹ tan biến đi và tránh được tiếng vong ơn bội nghĩa đối với mẹ và sự chăm sóc hàng chục năm nay đã dành cho con. Nước mắt mẹ cứ chảy hoài vì con không nghe lẽ phải. Con nghe lời của ai vậy? Con cho mẹ biết tên người đó. Mẹ sẽ trả lời con trong thư lần sau. Kính mẹ Đích. Tài liệu số 30, hồ sơ 65530. Nhà vua đã không chiều theo ý của Đích Mẫu, không tỏ rõ sự hối hận với những lời hứa thật rõ ràng để mong chờ lòng tốt của chính phủ bảo hộ. Không tìm thấy bức thư trả lời cho Đích Mẫu, mà sau ngày 7 tháng 5 chỉ có thư vua gửi cho thầy giáo Pháp lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 5. Bức thư đó thật là xúc động. Nhưng chính trong bức thư ấy, nhà vua tỏ rõ thái độ kiên quyết và ý chí bất khuất của mình. Khi vua viết rằng, thầy chớ nên nguyền rủa ở tôi. Chàng trai trẻ tuổi đã mạo hiểm đưa tính mạng mình ra đổi lấy nước non này và không ước muốn gì hơn là chết cho đất nước. Tôi đã ra khỏi hoàng cung. Tôi đã làm những điều mà tôi đã làm theo tiếng gọi của Tổ quốc mà không có gì có thể cưỡng lại. Thái độ đó của nhà vua đã làm cho những kẻ thực dân cai trị hiểu rõ là họ đã bất lực. Họ chỉ còn biết ngậm ngùi, tự hỏi và hối tiếc. Như viên công sứ Quảng Nam, Letterlin đã trần tình với khâm sứ trong bản báo cáo ngày 1 tháng 6 năm 1916. Có thể nói gì đây về một vị vua từ thủa còn măng sữa được chúng ta ôm vào lòng, nâng niu chiều chuộng trong vòng tay của người thầy được chọn lựa. Cùng một lúc, nhà vua ký bằng khen Kim Khánh cho vị tổng tư lệnh Quang Vinh của chúng ta hay rót một số tiền lấy từ quỹ cá nhân của ông ta cho sự nghiệp chiến tranh của chúng ta. Nhưng cũng lại ký bổ nhiệm những người ngạch cao cấp, những người có bổn phận tống cổ chúng ta ra khỏi xứ sở của họ. Tài liệu số 75, hồ sơ 65530. Hai nhỏ, các quan chức Pháp cấu kết với Nam Triều buộc tội và phế truất vua Duy Tân. Biết rằng không thể khuất phục, lôi kéo, dụ dỗ gì được trước ý chí mãnh liệt của một nhà vua trẻ đã mạo hiểm đưa tính mạng mình ra đổi lấy nước non này và không ước muốn gì hơn là chết cho đất này. Toàn quyền khâm sứ Pháp đã quay sang hành động nhanh chóng phế truất vua Duy Tân. Thực ra người Pháp muốn nhân cơ hội này bãi bỏ ngay Vương Triều Nguyễn. Nhưng sau khi thăm dò thái độ các vị thượng thư trong viện cơ mật, đồng thời cũng là thành viên phủ phụ chính, họ phải dừng lại ở mức phế truất Duy Tân, đưa lên ngôi hoàng tử Bửu Đào, lấy niên hiệu là Khải Định. Ngay khi chuẩn bị đi vào Huế để thị sát và xử lý tại chỗ tình hình, toàn quyền Đông Dương Rômer đã đem theo nhiều nhân vật trọng yếu giúp việc cho ông ta, trong đó có viên giám đốc nha chính trị và bản xứ Du Bắc de Maxuli. Ngày 8 tháng 5 năm 1916 đến Huế, chiều ngày hôm sau, viên giám đốc này đã được toàn quyền cử đi gặp tất cả các thượng thư để thăm dò tư tưởng và ý kiến. Chiều ngày 9 tháng 5, viên giám đốc Du Bắc de Maxuli đã có bản báo cáo gửi toàn quyền. Ông ta điểm lại từng cuộc gặp với 6 vị thượng thư gồm có Trương Như Cương, thượng thư bộ lại, chủ tịch phủ phụ chính, Tôn Thất Hân, thượng thư bộ hình, Huỳnh Côn, thượng thư bộ lễ, Nguyễn Hữu Bài, thượng thư bộ binh và bộ công, Hồ Đắc Trung, thượng thư bộ học, Đoàn Đình Nhân, thượng thư bộ hộ. Sau đây là tóm tắt một số ý kiến của các thượng thư. 1. Trương Như Cương. Sau những lời thăm hỏi theo thông lệ, ngài tiếp tôi với một câu: việc vừa xảy ra thật nghiêm trọng và duy nhất một lần tại xứ An Nam này. Tôi trả lời rằng đúng là sự việc nghiêm trọng, việc xét đoán cần phải thật bình tĩnh, thận trọng để có những quyết đoán kịp thời. Đúng như thế, ngài thượng thư trả lời. Song việc đầu tiên là phải truất phế lập tức vua Duy Tân, vì ông đã nổi dậy chống chính phủ Pháp và chống ngay cả đất nước của ông. Tôi hỏi ông ta về những gì đã ảnh hưởng và tác động đến nhà vua. Ngài thượng thư trả lời với một giọng đầy tự tin, đó là vì ông chịu ảnh hưởng của những đặc tính xấu của một dòng dõi quái ác. Ông nội là vua Dục Đức, chỉ ở ngôi 3 ngày, cha là vua Thành Thái, bị bắt phải thoái vị, rồi đến lượt vua Duy Tân phạm trọng tội phải bị phế truất, và dòng dõi gia đình ông ta sẽ không bao giờ có người nối ngôi nữa. 2. Tôn Thất Hân. Ngay vào đầu cuộc gặp mặt, ngài thượng thư nói rất phân minh: vua Duy Tân đã phạm một tội không thể tha thứ được, phải bị truất phế lập tức và tìm người thay thế. Ông ta là con vua Thành Thái nên không có gì phải chờ đợi nơi ông. Không có ai trong dòng phái của ông ta có thể kế vị được nữa. Vì vậy cho nên phủ phụ chính đã nhất trí chọn một người ở phái khác. Đó là hoàng tử Bửu Đào. Ông này không phải là người giỏi, song thật thà và hạnh kiểm tốt. Mặt khác, cha ông là vua Đồng Khánh, được dân chúng tôn trọng. Không có gì đáng chê trách về thái độ của ông ta đối với chính phủ Pháp. 3. Huỳnh Côn. Tôi hỏi ông ta chủ yếu về những lễ nghi trong việc truyền ngôi, việc truất phế vua Duy Tân, lễ đăng quang cho vua kế vị, tính hợp pháp của phủ phụ chính trong thời gian giao thời. Ngài thượng thư có khuynh hướng cũng như các đồng nghiệp truất phế ngay vua Duy Tân, tìm vua kế vị. Việc này không chỉ là nhiệm vụ của phủ phụ chính mà còn của hoàng gia, của hội đồng các quan lại thuộc hoàng cung. 4. Nguyễn Hữu Bài. Ngài thượng thư này nói tiếng Pháp rất sõi và tinh tế. Theo đạo Thiên Chúa, có một vị trí trong phủ phụ chính. Với vẻ bên ngoài của một người nông dân tinh lanh, ngài Nguyễn Hữu Bài với trí thông minh và có một nhãn quan chính trị được đồng nghiệp xem là ở bậc cao. Vì là người công giáo nên ông không thể đứng đầu phủ phụ chính. Ông ta nói với tôi một cách rõ ràng, Duy Tân phải được truất phế ngay và thay thế ngay bằng một vị vua khác. Trong lúc này, phủ phụ chính không thể vãn hồi sự yên ổn cho xứ sở. Việc này dành cho chính phủ bảo hộ nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng. Tôi nói với ông ta, phủ phụ chính cũng như mỗi ngài thượng thư cần đặc biệt chú ý về trách nhiệm của mình đối với sự việc xảy ra. Trước những khó khăn do cuộc nổi loạn gây ra, có thể là thời cơ thuận lợi để họ thoái thác trách nhiệm. Ngài thượng thư thú nhận rất bất ngờ trước sự kiện vừa xảy ra. Ngài nói, về phần tôi, từ buổi đầu của cuộc chiến tranh, tôi đã làm hết sức mình để duy trì trật tự. Tôi đã đạt được kết quả, song bây giờ đã hết khả năng vì không còn phương kế gì nữa. Trong thời kỳ giao thời, những kẻ mưu loạn sẽ khai thác tình hình, phong trào ở Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có thể lan rộng ra các tỉnh, đáng chú ý là các tỉnh Bắc Trung Kỳ và các tỉnh ở Bắc Kỳ nữa. Việc tổ chức đăng quang cho vị Tân Vương sẽ khiến cho tình thế hiện nay thoát khỏi được nguy hiểm. Chính vì vậy, Phủ Phủ Chính đã suy nghĩ chín chắn, đề nghị truất phế vua Duy Tân và tổ chức lễ đăng quang cho Hoàng tử Bửu Đào. 5. Hồ Đắc Trung. Ngài Thượng Thư tránh nói ngay về những quyết định của Phủ Phủ Chính và ông tuyên bố không có chính kiến cá nhân về sự kiện quan trọng này. Tôi hỏi ông hồi còn làm Tổng đốc Quảng Nam, trong thời gian ở lâu tại đó, ông có được biết về sự chuẩn bị của quân phiến loạn không? Câu hỏi của tôi làm cho ông ta luống cuống. Ông trả lời, cuộc nổi loạn này không có chiều sâu như năm 1908. Âm mưu phiến loạn do một số ít người tổ chức được giữ bí mật. Về việc đào tẩu của nhà vua, không ai có thể dự đoán được. Thật chua chát, như chúng ta đã biết. Ngài Hồ Đắc Trung có lúc hy vọng gả con gái của ngài cho vua Duy Tân, song nhà vua đã kết hôn với người khác. Nếu không, ông ta đã là bố vợ của nhà vua phản nghịch, chống lại xứ sở của ông. Nghĩ đến điều này, ông ta không khỏi rùng mình. 6. Đoàn Đình Nhân. Nhận chức vụ thượng thư chưa đầy một tháng, ngài thượng thư này ngại trình bày ý kiến riêng của mình. Tôi nhắc lại một kỷ niệm khi ông ta làm việc tại Vinh dưới quyền của ông Destenay. Tôi muốn ông trao đổi một cách chân tình. Tôi nói rằng ông ta có phần trách nhiệm đối với các quyết định vừa rồi. Tôi nói thêm rằng rất là thú vị bởi ông đến từ một tỉnh khác với các đồng nghiệp. Ở tỉnh đó ông có thời gian tiếp xúc nhiều với dân chúng, hiểu rõ dân tình hơn và những sự kiện xảy ra đều ảnh hưởng rất lớn đến ông. Những quyết định vừa rồi có hợp với lòng dân không? Được động viên bởi lời nói của tôi, ông mới nói chuyện một cách cởi mở hơn. Việc truất phế vua Duy Tân và tìm người kế vị là cần thiết, song việc đó do chính phủ Pháp quyết định và cũng cần có một thời gian để thi hành. Trong thời gian đó, chính phủ An Nam do Phủ Phụ Chính điều hành, nhà vua coi như bị bệnh điên, song coi như có vua cho đến lúc có người kế vị. Song thời kỳ này chỉ nên kéo dài tối đa vài tuần. Rất là nguy hiểm nếu vị Tân Vương không được đăng quang trước mùa Thuế, tức là vào cuối tháng này và trước khi các sĩ tử về Kinh Đô Huế dự thi hội vào tháng 6. Ngài Thượng Thư đặt câu hỏi, chúng ta phải làm gì? Làm sao cho dân tin trong lúc các tỉnh bị bệnh thổ tả, đói kém không thể nào nộp thuế, lại không có nhà vua? Các sĩ tử tập trung về Kinh Đô để thi hội lại vắng nhà vua, làm sao có phần biện luận trong cuộc thi? Nếu có nhà vua trên ngai vàng, họ có lý do để kích thích tranh luận giữa người này với người khác. Trong thời điểm này, cần tránh mọi nguyên nhân tạo cớ cho các cuộc nổi loạn. Tình hình sẽ hết sức nghiêm trọng nếu việc chọn lựa vị Tân Vương chậm trễ. Dân chúng nghĩ rằng chính phủ cần phải có một quyết định truy tố vua Duy Tân. Người ta kiên nhẫn chờ đợi, kể cả những người phiến loạn, tay chân của Duy Tân cũng giữ im lặng khi chưa thấy có một quyết định nào. Tóm tắt ý kiến các thượng thư, Dubac de Massouly cho rằng, tôi thấy tất cả các vị thượng thư đều thống nhất về những đề nghị và mong rằng nó sẽ giải quyết được căn bản và kịp thời. Phế truất ngay vua Duy Tân và tìm người kế vị. Nhiều người trong số họ không chấp nhận sự chờ đợi trong một tháng hoặc hơn. Họ đồng ý về phía dân chúng và giữ im lặng khi chưa có quyết định chính thức. Còn về Hoàng tử Bửu Đào, họ thấy xứng đáng và họ loại trừ hàm nghi. Từ trong thâm tâm của họ, các vị thượng thư hy vọng rằng việc lên ngôi của hoàng tử này, hàm nghi, sẽ mở ra một thời kỳ phát triển tiến bộ và độc lập của xứ An Nam. Những người sáng suốt cho rằng đây chưa phải là thời cơ trở về của vua hàm nghi. Tài liệu số 4, hồ sơ 65530. Tiếp đó, ngay trong ngày 10 tháng 5 năm 1916, dưới sự đạo diễn của Pháp, toàn thể quan lại Nam Triều đã ký tên vào một bức thư gửi cho toàn quyền Đông Dương. Bức thư có nội dung như sau. Thưa ngài, chúng tôi trân trọng viết thư này gửi tới ngài. đấng tối cao của nhà nước chúng tôi. Đức Hoàng đế Duy Tân lên ngôi được 10 năm từ khi tuổi còn non trẻ. Các gia sư về pháp văn và các gia sư về môn học cổ truyền Hán văn đã được chọn lọc để truyền dạy cho đức vua. Các lời khuyên và can gián của họ đôi lúc lại là lý do xa lánh hay trò trẻ con thỉnh thoảng lại nổi lên ở tuổi trẻ của nhà vua. Trong những trường học quan trọng, chúng tôi đã hết lòng và cố gắng giải thích điều hay lẽ phải cho ngài. Dĩ nhiên, nhà vua miễn cưỡng nghe, nhưng không thật lòng. Phải chăng vì ảnh hưởng của dòng máu và chứng thần kinh thừa hưởng của vua cha? Dù sao, tính tình của nhà vua là mối lo lắng của chúng tôi. Ngày mùng 2 của tháng này, tức ngày mùng 3 tháng 5 năm 1916, vào hồi 10 giờ đêm, viện cớ dối trá đi hóng mát, vua Duy Tân đã rời khỏi hoàng cung cùng với ba thị vệ đại thần, mang theo các ấn vàng và một biểu hiệu bằng ngà voi. Đến nửa đêm, chúng tôi được báo là vua mất tích. Nhờ các biện pháp áp dụng ở trong và ngoại vi hoàng thành, tình hình vẫn giữ được yên tĩnh. Trong lúc đó, việc đi tìm nhà vua được triển khai. Ngày mùng 3, tức là ngày mùng 4 tháng 5 năm 1916, tỉnh Quảng Nam điện báo cho chúng tôi biết ở phủ Tam Kỳ có loạn và những người nổi loạn đã bị bắt cùng với cờ gọi là Ngũ Tinh. Ngày mùng 4, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1916, tỉnh Quảng Trị gửi thư báo, người ta lượm được tờ tuyên ngôn của vua có dấu ấn hoàng gia với lời lẽ kêu gọi nổi dậy chống lại hai nhà nước. Cuối cùng, ngày mùng 5, tức ngày mùng 6 tháng 5 năm 1916, người ta đã tìm thấy nhà vua và đưa về biệt giữ ở một nơi. Những người tháp tùng đều bị bắt. Một hội đồng thẩm vấn đã tiến hành công việc và phát hiện cuộc phiêu lưu này là tác phẩm của Trần Cao Vân và các người đồng mưu nhằm tạo nên rối loạn trong tâm trí mọi người. Chúng tôi nhận định rằng Đức vua Duy Tân đã phản bội danh dự và lẽ phải vì đã thiếu trách nhiệm đối với tổ tiên cao quý của chính ngài. Hành động của Đức vua đã làm cho ngài từ nay không còn xứng đáng với vai trò là vua của một nước nữa. Vì vậy, chúng tôi trân trọng yêu cầu nhà nước bảo hộ có quyết định sáng suốt phù hợp với tình hình, phải tính đến nghi lễ cổ truyền của dân chúng. Nếu một ngày không có vua, dù chỉ một ngày thôi, chúng tôi đều cảm thấy rất nặng nề và sự hỗn loạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Chúng tôi đã tiến hành một buổi họp và đã gửi tới ngài khâm sứ Sackler một bức tâm thư đề đạt việc nhanh chóng chọn trong các thành viên của hoàng gia một hoàng tử đủ điều kiện nhất về mặt tuổi tác cũng như đức hạnh để kế nghiệp vua, hầu tái lập sự yên bình trong tâm hồn và bảo đảm yên tĩnh cho triều đại trị vì. Ngài khâm sứ Sackler chắc chắn đã điện báo với ngài về sự kiện này. Chúng tôi trân trọng yêu cầu ngài quan tâm bức tâm thư này và nhanh chóng thông báo về quý chính phủ. Đóng dấu ấn của Hội đồng Tôn Nhơn và Hội đồng Nhiếp Chính, đồng ký tên là một danh sách dài gồm 39 người, tài liệu số 74, hồ sơ 65530. Chỉ chờ có thế, ngay sáng ngày 10 tháng 5 năm 1916, toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ đã có mặt ở Huế cho phép phủ phụ chính tổ chức phiên họp dưới sự điều hành trực tiếp của ông ta. Dưới đây là tóm tắt biên bản cuộc họp này. Biên bản họp phủ phụ chính sáng ngày 10 tháng 5 năm 1916 tại tòa khâm sứ. Có mặt ngài toàn quyền Đông Dương Romer, ngài khâm sứ Trung Kỳ Sackler, hoàng thân An Thành Vương, các ngài Trương Như Cương, Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn, Hồ Đắc Trung, Đoàn Đình Nhân, ông Dubac de Maxuli, giám đốc nha chính trị và bản xứ thuộc phủ toàn quyền Đông Dương. Cùng tham gia hội nghị còn có các ông Lefon, chánh văn phòng, Bonhomer và Satel, đại diện tại lục bộ, và ông Đặng Ngọc Oánh, tổng thư ký phủ phụ chánh. Hội nghị khai mạc vào lúc 9 giờ sáng. Toàn quyền Đông Dương. Hôm nay, phủ phụ chính tổ chức cuộc họp trong một tình hình thật đặc biệt và đầy khó khăn. Chúng ta đã chứng kiến một trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử của xứ An Nam, một nhà vua nổi dậy chống lại chính quyền của chính mình. Trong tình hình hết sức khó khăn này,
phủ phụ chính đã có sự bàn bạc trao đổi với ngài khâm sứ để trình bày ý kiến của mình và nhờ ngài khâm sứ chuyển đến ngài toàn quyền Đông Dương, và qua ngài toàn quyền Đông Dương chuyển đến chính phủ Cộng hòa Pháp ý kiến sau đây: truất phế ngay lập tức vua Duy Tân, chọn người kế vị là hoàng tử Bửu Đảo. Ngài khâm sứ đã chuyển ngay ý kiến của phủ phụ chính đến tôi. Tôi tin vào sự sáng suốt của các ngài cũng như của ngài khâm sứ. Tôi đến đây để đưa ra những đề nghị đối với các bộ và thảo luận với quý phủ ngay tại đây. Tôi hiểu rất kỹ về những lý do mà quý phủ đã đưa ra các chính sách khôn ngoan. Tôi cũng biết rằng trong tình cảnh hiện nay không thể để cho ai có thể tự do tranh giành, thực hiện các mưu đồ làm rối loạn đất nước. Mặt khác, tôi có những điều suy nghĩ cần được lý giải. Một sự việc quan trọng như vậy phải được cấp cao nhất của chính phủ Pháp tham dự. Chính phủ sẽ hết sức ngạc nhiên với sự kiện này, bởi vì trong những báo cáo trước đây chưa hề có dự báo về việc này. Từ trước đến nay, trong nhiều năm, riêng từ khi chiến tranh xảy ra, xứ An Nam là một kiểu mẫu của một nền chính trị ổn định. Nó thể hiện trong việc tuyển mộ thành công lính chiến và lính thợ. Mặt khác nữa, từ trước đến nay, chính phủ Pháp đều nhận được các bản báo cáo tốt đẹp đối với vị vua trẻ này vì đã được giáo dục đầy đủ và đã thành công. Ở đây cũng như ở toàn cõi Đông Dương, người ta chưa có những ngờ vực gì về bản chất của nhà vua. Những tai tiếng hiện nay chưa đến tai những người cầm quyền ở Paris. Bây giờ, tôi có thể làm một việc là thay thế cho việc ra quyết định tức thời. Việc này không làm được vì đường dây điện thoại luôn bị trục trặc. Bằng việc chờ đợi tôi về nước trình bày với chính phủ những đề nghị của quý phủ. Trong lúc chờ đợi, có thể giải quyết công việc như thế này. Nhà vua Duy Tân không bị truất phế ngay. Trong thời gian ngắn đó, trong lúc chờ đợi tôi về đến Paris, việc nắm quyền giao cho phủ phụ chính hoặc một người trong phủ phụ chính. Việc này giống như thời gian chuyển ngôi giữa vua Thành Thái cho con ông là vua Duy Tân. Làm như thế này thì chính phủ Pháp không bị bất ngờ và có thời gian xem xét tình hình và những nguyên nhân. Tôi cũng không giấu giếm điều này vì làm như vậy sẽ có nhiều bất lợi. Nếu tình hình kéo dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát sinh ra nhiều việc lộn xộn ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước. Do đó, tôi kêu gọi quý phủ, cũng như mỗi thành viên trong quý phủ, hãy tranh luận và đưa ra những kiến nghị của mình. Ngài Chủ tịch Phủ Phụ Chính, tôi xin lưu ý rằng nhà vua đã phạm một tội rất nghiêm trọng, đã làm náo loạn dân chúng. Trong tình hình hiện nay, khi nhà vua đã tham gia vào cuộc nổi loạn đó mà còn được giữ lại thì không một người nào trong phủ dám đảm nhận việc điều hành vương quốc. Thượng thư Bộ Hình, tôi xin nói rõ có sự khác biệt khá xa vào thời của vua Thành Thái phạm tội với việc phạm tội của vua Duy Tân. Vào thời Thành Thái, chính quyền báo cho dân chúng biết nhà vua lâm bệnh, được giữ tại hoàng cung để chăm sóc. Phủ phụ chính đảm nhiệm mọi công việc của vương quốc trong lúc nhà vua lâm bệnh. Tình trạng của vua Duy Tân khác hẳn. Nhà vua mở tất cả các cửa của hoàng thành, mang theo tất cả ấn tín, phát tán các bản tuyên bố chiến tranh chống lại chính quyền của chính bản thân nhà vua và chính phủ bảo hộ Pháp. Sau sự kiện này, phủ phụ chính đã nhóm họp ra quyết định và ngài khâm sứ chuyển đến toàn quyền Đông Dương để nhờ chuyển ngay cho chính phủ Cộng hòa Pháp. Trong thời kỳ vua Thành Thái, dân chúng vẫn bình yên. Còn bây giờ tình hình khác hẳn, dân chúng bị náo loạn. Để truất phế vua Thành Thái, chính phủ An Nam chờ quyết định của chính phủ Pháp. Còn đối với vua Duy Tân, nếu chính phủ An Nam không ở bên cạnh chính phủ Pháp, thì chính ông ta chống ngay lại ông ta. Vì vậy, ngày phế truất cũng là ngày công bố người kế vị. Theo luật pháp An Nam, khi nào nhà vua nổi loạn thì chính quyền xóa bỏ ngay niên hiệu của nhà vua đó, không sử dụng niên hiệu cho đến khi nhà vua mới lên ngôi với niên hiệu mới. Tình hình của đất nước cũng rất nặng nề. Nếu hai chính phủ trì hoãn việc này thì phủ phụ chính khó bảo đảm an ninh của đất nước và khó thu thuế. Phủ phụ chính chỉ chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an ninh cho đất nước khi có tân vương, chậm nhất là trong vài ngày tới. Thượng thư Bộ Lễ. Vào thời vua Thành Thái, chính phủ đã chờ đến gần 2 tháng mới có nhà vua kế vị. Trong thời gian đó, chủ tịch phủ phụ chính phụ trách điều hành công việc. Các quan lại Bắc Kỳ đã nhóm họp, gửi thư cho Huế và các tỉnh nói rằng ngài chủ tịch phủ phụ chính chiếm quyền. Tình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn lúc đó. Thượng thư Bộ Binh. Phủ phụ chính đã nhóm họp, đã suy nghĩ và đưa ra quyết định. Hội đồng đã trao đổi với ngài Khâm Sứ và yêu cầu ngài Khâm Sứ điện báo cho ngài toàn quyền Đông Dương về những dự định này. Quyết định này là tối ưu, đây là điều kiện tốt nhất để đảm bảo an ninh cho xứ sở. Bản phủ cho rằng những quyết định đó không làm cho tình hình thêm trầm trọng và không chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra nếu những đề nghị này không được chấp thuận. Thượng thư Bộ Học. Nếu còn trì hoãn thì tình hình của đất nước sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi xin nhắc rằng những dân thường cũng đứng lên xúi dục nổi loạn. Hiện tại nhà vua đã đứng lên nổi loạn chống chính phủ. Nhiều người xấu sẽ chuẩn bị vũ khí tốt hơn, mạnh hơn, sẽ trở nên rất nguy hiểm. Thượng thư Bộ Hộ. Có bao nhiêu điều bất lợi khi chờ đợi các quyết định của phủ phụ chính được thực thi. Nhà vua đã nổi loạn, đã phát đi những chiếu chỉ, những lời kêu gọi khởi nghĩa có đóng ấn nhà vua. Các văn bản này đã lưu hành, ta đã tìm được bản gốc. Nếu còn để vua Duy Tân nắm quyền, sẽ có bao nhiêu văn bản khác ra đời để tạo nên nhiều cuộc phiến loạn. Những kẻ xấu lợi dụng được cơ hội này. Việc đã rõ ràng, chính nhà vua đã tạo ra cuộc nổi loạn để chống lại hai chính phủ. Hiện nay bọn nổi loạn đã có những chiếu chỉ do vua Duy Tân ký kêu gọi nổi loạn. Chính phủ An Nam mong ngài toàn quyền nên thận trọng với cơ hội hiện nay để nhanh chóng thực thi những đề nghị của phủ phụ chính để giữ gìn an ninh. Hoàng thân An Thành Vương. Tôi nhất trí với những đề nghị của toàn thể những thành viên và cầu xin ngài toàn quyền giải quyết sự việc này càng sớm càng tốt. Toàn quyền Đông Dương. Tôi chăm chú nghe những ý kiến của các thành viên quý phủ. Tôi cảm nhận được ý kiến của các ngài đều nhất trí đề nghị giải quyết vấn đề trong một thời hạn ngắn. Những ý kiến đó đã đưa ra nhiều lý do để truất phế vua Duy Tân và ban bố ngay nhà vua kế vị. Nhưng các ngài chưa cho tôi biết về lý do chọn hoàng tử Bửu Đào. Thượng thư Bộ Hình. Đồng Khánh được lên ngôi vua. Khi vua Đồng Khánh băng hà, người ta đưa Thành Thái lên ngôi. Xong rồi, chính phủ An Nam và chính phủ Pháp cũng đã quyết định truất ngôi vua Thành Thái và đưa một trong những người con của ông lên ngôi. Đó là vua Duy Tân. Xong ông vua này cũng đã không giữ được ngôi. Người ta cho rằng gia đình này có một căn bệnh di truyền vì có hai ông vua trị vì không được mấy hạnh phúc. Bây giờ phải tuyên bố truất ngôi vua Duy Tân và tìm người kế vị. Những thành viên của phủ phụ chính đã nghiên cứu, tìm kiếm, họp bàn, suy nghĩ một cách chín chắn để đi đến việc lựa chọn hoàng tử Bửu Đào, con vua Đồng Khánh. Ngài chủ tịch phủ phụ chính. Những thành viên trong bản phủ nhất trí thấy rằng nếu kéo dài việc quyết định này, tình hình sẽ rất phức tạp, nguy hiểm. Càng kéo dài, việc thu thuế càng khó. Vua Duy Tân đã bị phế truất. Việc nhanh chóng chọn vua kế vị rất cần thiết để có niên hiệu mới trong mọi công văn giấy tờ. Thời kỳ giao thời kéo dài có thể xảy ra các cuộc bạo loạn không những ở Trung Kỳ mà còn xảy ra ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ngài chủ tịch phủ phụ chính đứng dậy thành kính chào ngài toàn quyền. Cảm ơn ngài đã có một cuộc trao đổi khẩn cấp với những sự việc đầy khó khăn hiện nay. Toàn quyền Đông Dương. Cuộc thảo luận đến đây đã kết thúc. Tôi xin nhắc quý phủ về một số vấn đề. Tôi muốn biết chính phủ An Nam dành cho số phận của gia đình nhà vua Duy Tân và bản thân nhà vua Duy Tân khi có quyết định chính thức. Thượng thư Bộ Hình. Bản phủ xin báo cáo với chính phủ Pháp về số phận được dành cho vua Duy Tân. Nhà vua không thể để ở trên lãnh thổ xứ Đông Dương. Với lòng tốt của chính phủ Pháp, hãy tìm một chỗ cho ông ta ngoài xứ Đông Dương. Thượng thư Bộ Binh. Đó là đối với lòng tốt của chính phủ Pháp. Còn nếu chính phủ An Nam có quyền thì việc phê chuẩn có thể khác. Toàn quyền Đông Dương. Quý phủ có nghĩ đến việc giải quyết tương tự đối với vua Thành Thái? Có thể có những cuộc nổi loạn nếu ta đày biệt xứ cả hai cha con. Nếu chỉ đày biệt xứ người con, người cha vẫn còn trên lãnh thổ Đông Dương thì sẽ nảy sinh nhiều phức tạp trong dân chúng. Các ngài trong phủ phụ chính, tốt nhất là đưa cả hai đi ra xa khỏi xứ Đông Dương. Toàn quyền Đông Dương. Tôi không hỏi ý kiến của chính phủ An Nam đối với việc giải quyết số phận của Hoàng Thái Hậu và vợ vua Di Tân, vì những người này không liên quan gì đến việc phạm tội của vua Di Tân, vì vậy nên giải quyết theo tục lệ xưa nay. Thượng thư Bộ Hình, chính phủ sẽ đưa Hoàng Thái Hậu về ở Lăng An Lăng hoặc ở Lăng Tự Đức. Thượng thư Bộ Binh, có thể đưa Hoàng Thái Hậu ở An Lăng và vợ vua Di Tân ở Lăng Tự Đức theo nguyện vọng của họ. Triều đình sẽ giữ chức tước của Hoàng Thái Hậu được phong dưới triều Thành Thái và tước các danh hiệu phong dưới triều vua Di Tân. Toàn quyền Đông Dương. Bây giờ chưa thể trao đổi về chi tiết, tôi chỉ muốn chính phủ An Nam hãy đối đãi tử tế với những người đàn bà này. Thượng thư Bộ Lễ, tôi xin chia sẻ ý kiến với ngài toàn quyền. Thượng thư Bộ Hình, bà vợ của vua có thể đi theo chồng nếu bà muốn, còn không thì bà về lại nhà cha mẹ. Toàn quyền Đông Dương, tôi mong muốn mọi việc được giải quyết tốt nhất. Các ngài trong phủ phụ chính, các ngài trong phủ phụ chính bàn bạc đi đến quyết định về tước mới của vua Duy Tân sau khi có quyết định phế truất. Phủ phụ chính đã nhất trí giữ tên gọi Hoàng tử Vĩnh San, tên gọi trước khi lên ngôi vua. Toàn quyền Đông Dương, tôi xin quý phủ lưu ý đến vấn đề khác là nhà vua đã có những cuộc họp bí mật với những thám tử ở bên ngoài. Trong đêm 3 rạng ngày 4 tháng 4, ông ta đã đi ra ngoài hoàng cung, vi phạm những quy định đã được thiết lập. Những việc đó chính phủ An Nam không hề biết, phải tìm hiểu vì sao ông ta làm được như vậy, ai chịu trách nhiệm? Thượng thư Bộ Binh, viên chỉ huy hộ thành phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đó còn thuộc vào đội thị vệ, tất cả đều bị bắt và bỏ tù chỉ trừ một người. Tất cả đang bị hỏi cung. Các ngài trong phủ phụ chính đứng dậy và nói với ngài toàn quyền là họ không hay biết về những sự việc đã xảy ra và xin lỗi ngài toàn quyền. Ngài toàn quyền Đông Dương, các sự việc bất ngờ xảy ra thật đáng tiếc. Tôi mong chính phủ An Nam điều tra về những người chịu trách nhiệm, và tôi cũng lấy làm phiền vì sự việc đã phô bày công khai. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:40. Toàn quyền Đông Dương, Romer đã ký tài liệu số 63, hồ sơ 65530. Có được những điều cần thiết như các tài liệu trên đây đã nêu, toàn quyền Đông Dương không còn chờ đợi phải về tận Paris xin ý kiến chính phủ Pháp nữa. Ông ta đã tóm tắt lại những ý kiến đề nghị đó thành bản báo cáo ngắn gọn gửi ngay về Paris. Và ông ta đã có thể yên lòng trở về Hà Nội sau một chuyến kinh lý ngoài ý muốn. Thuật lại chuyến kinh lý vào xứ An Nam, báo chí thời đó đăng lại bản thông chi của phủ toàn quyền. Bản thông chi đó ký ngày 15 tháng 5 năm 1916, được đăng trên tờ Le Nouvel Lister. Cosin Sinois, Nam Kỳ Tân Báo, ra ngày 18 tháng 5 năm 1916, dưới nhan đề Ngài toàn quyền Đông Dương đi kinh lý trở về. Toàn văn bằng tiếng Pháp, tạm dịch như sau: Ngài toàn quyền Romer từ Huế trở về bằng tàu hỏa riêng, đã tới Hà Nội sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 5. Ông cảm thấy vui sướng khi nhận thấy ở Huế và ở các miền Trung và miền Bắc An Nam, khi ông đi qua thì sự việc bất ngờ đã xảy ra trước đó tại Quảng Nam và Quảng Ngãi đã chấm dứt, và việc xuất cung của nhà vua trẻ Duy Tân gần như không có một ảnh hưởng gì đối với người dân An Nam. Đây chẳng qua là sự nổi loạn có sự liên hệ với số người tị nạn ở nước ngoài. Nếu như không có sự việc tham gia một cách bí ẩn của nhà vua thì việc đó chẳng quan trọng tí nào. Trong các vùng của các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, nơi đã xảy ra cuộc mưu loạn, dân chúng đã chăm lo việc đồng áng, kẻ làm sâu vẫn thầm lặng làm việc trên các công trường. Còn thái độ của binh lính bản xứ, lính khố đỏ, lính khố xanh, lính chiến và lính thợ tình nguyện sang Pháp, kể cả số ở Huế đều bình lặng. Trước khi rời khỏi kinh thành Huế, Ngài Toàn Quyền đi kiểm tra quân đồn trú và Ngài tỏ ra bằng lòng về cách quản lý và tinh thần của quân lính. Đối với cuộc nổi dậy của vua Duy Tân, thì các tầng lớp dân chúng của An Nam thấy rằng việc đó đã được xử trí nghiêm khắc và nhà vua hoàn toàn không có khả năng trở lại ngôi vua. Phủ phụ chính, hội đồng hoàng gia, hội đồng các quan lại cao cấp của Nam Triều đề nghị phế truất vua Duy Tân và tìm người thay thế ngay. Những đề nghị đó đã được Toàn Quyền chấp nhận và chuyển đến chính phủ Pháp. Trong phiên họp ngày 13 tháng 5, Hội đồng Bộ trưởng đã hoàn toàn nhất trí với đề nghị này. Người kế vị vua Duy Tân là hoàng tử Bửu Đảo, con cả của vua Đồng Khánh, nhà vua đầu tiên do người Pháp chọn, đã tỏ rõ lòng trung thành với nước Pháp. Trong lúc chờ đợi đưa ra khỏi xứ Đông Dương, hoàng tử Vĩnh San, nguyên là vua Duy Tân, vẫn bị giam giữ trong trại lính tại khu Nhượng Địa Pháp ở Huế. Vài hôm sau, các tờ báo tiếng Việt nhất loạt dịch đăng lại bản thông báo đó. Báo Lục Tỉnh Tân Văn số 429 ra ngày 23 tháng 5 năm 1916 đăng bản dịch thông báo của Phủ Toàn Quyền dưới đầu đề: Vua Duy Tân bị phế, ông Hoàng Bửu Đảo, con vua Đồng Khánh kế vị. Sau đây là bài đăng trên Lục Tỉnh Tân Văn. Quan Toàn Quyền Tổng thống Đông Dương Rome ở Huế do theo đường bộ về đến Hà Nội sớm mai ngày thứ 6, 12 mai, tức 12 tháng 5. Tác giả: đi xe lửa riêng. Ngài lấy làm hữu hạnh mà thấy tận mặt tại Huế và các tỉnh trong và hướng Bắc đều là những tỉnh Ngài đã đi qua, rằng sự biến loạn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đều đã dứt tuyệt, cùng là sự Đức Vua Duy Tân trốn đó không can dự chi với nhân dân. Nhân dân cũng chẳng dự đến những kẻ toan mưu sanh loạn còn ẩn nơi ngoại bang. Sự ấy nhà nước chẳng chúc sờn. Nếu nhà vua không can dự vào việc ấy, thì không chúc gì mà nghi nan ngài được. Trong miệt Quảng Nam, Quảng Ngãi là nơi muốn khởi loạn, song nhân dân hãy còn cứ lo ruộng rẫy, dân làm sao cũng cứ công việc làm như thường. Còn về lính tráng An Nam như lính tập, lính khấu xanh, lính và thợ đã mộ, nhất là tại Huế thì thảy đều an tịnh. Trước khi ở Huế về thì Quan Toàn Quyền ngài có duyệt các sắc binh và lại tỏ lời khen ngợi quan coi quản về sự ăn mặc sạch sẽ và hiệu quan lịnh quân lính hẳn hoi. Các đảng nhân dân đều rõ lòng dạ vua Duy Tân, phản đối thì quyết rằng không lẽ còn để ngài giữ ngôi báu được nữa. Các quan phụ chánh cùng hoàng thân, quốc thích và các quan đại thần triều đình đều công nghị mà xin phế vua Duy Tân và tôn vua khác lên lập tức. Lời ấy thì Quan Toàn Quyền đã ưng thuận, nên ngài đã tư điện báo về chánh quốc, thì hội các bộ đều ưng phế trong kỳ nhóm ngày 13 mai. Ông Hoàng Bửu Đảo là con lớn của Đức Đồng Khánh kế vị cho vua Duy Tân, là một vị vương cả toàn thể người Đại Pháp chọn và hằng giữ một lòng trung thành cùng nhà nước Đại Pháp. Ông Hoàng Vĩnh San, tức vua Duy Tân, chờ ngày đem khỏi xứ Đông Dương, nay còn tại trại binh trong đất nhượng cho Pháp tại Huế. Đúng như bản thông chi của Toàn Quyền Đông Dương vừa nêu, Toàn Quyền Đông Dương, khâm sứ Trung Kỳ, các quan chức khác của Pháp và cả Nam Triều không phải chờ đợi lâu. Ngày 15 tháng 5 năm 1916, Toàn Quyền Rome đã gửi cho khâm sứ Trung Kỳ Sackler bức điện thượng khẩn số 1695, thông báo những quyết định của chính phủ Pháp đồng ý việc phế truất vua Duy Tân. Thượng khẩn: Ngài Bộ trưởng vừa điện cho tôi biết, Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 13 tháng này đã nhất trí với những đề nghị của tôi gồm: 1. Phế truất lập tức vua Duy Tân.
2. Thay thế vua Duy Tân là hoàng tử Bửu Đào, con vua Đồng Khánh. 3. Làm lễ đăng quang ngay cho hoàng tử Bửu Đào. 4. Đưa ra khỏi Đông Dương Duy Tân và Thành Thái. Trong lúc chờ đợi, Duy Tân vẫn được giữ tại khu Nhượng Địa Pháp với những điều kiện thích hợp, yêu cầu có những biện pháp thích hợp để thực hiện các quyết định trên và báo cáo cho tôi. Tôi yêu cầu ông trao cho hội đồng phụ chính bức hải điện của Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa như sau. Tôi hoan nghênh hội đồng phụ chính vì sự khôn ngoan, lòng trung thành, sự nhiệt huyết trong việc cai quản xứ An Nam. Trong tình hình hiện nay, cũng như trải qua bao nhiêu tình huống khác chế độ của vương quốc theo truyền thống, những nguyên tắc và điều kiện của chính phủ bảo hộ để tạo ra sự bình an và hạnh phúc cho dân chúng. Bản thân tôi hoàn toàn nhất trí với tuyên bố trên. Nhân danh chính phủ Cộng hòa Pháp và cá nhân gửi đến hội đồng phụ chính lời chúc mừng về sự thịnh vượng của tân triều nhân lễ đăng quang của vị tân vương. Trong tình hình hiện nay, tôi mong được xem trước bản tuyên bố chiếu chỉ lên ngôi của nhà vua trước khi đưa ra công chúng. Yêu cầu gửi tài liệu theo đường bưu điện hoặc điện báo, tài liệu số 131, hồ sơ 65530. Chấp hành sự chỉ đạo của toàn quyền, Khâm sứ Trung Kỳ đã đôn đốc bộ máy Nam Triều hoạt động hết sức khẩn trương để khâm sứ kịp dự lễ lên ngôi của hoàng đế mới và kịp lên đường ra Hà Nội tiếp nhận chức quyền toàn quyền. Để toàn quyền Rome lên đường về Pháp vào ngày 21 tháng 5 năm 1916, trước khi tân vương lên ngôi, lại phải giải quyết một thủ tục và công việc khác nữa. Trong đó có việc quan trọng là phải định ra được bản án đối với vua Duy Tân và các thủ lĩnh phe khởi nghĩa. Mà ngày dự định lên ngôi của hoàng tử Bửu Đào là ngày 18 tháng 5 năm 1916. Vậy trước ngày đó phải công bố bản án nêu rõ tội trạng của vua Duy Tân và lập phiên tòa xét xử những thủ lĩnh khởi nghĩa. Phiên tòa ấy đã mở ra vào thời điểm nào đó trong buổi sáng ngày 17 tháng 5 năm 1916. Ngay chiều ngày 17 tháng 5, lúc 4 giờ rưỡi chiều, họ đã lập tức thi hành bản án, tiến hành xử chém 4 thủ lĩnh Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu. Còn bản án đối với vua Duy Tân và các thủ lĩnh, các chí sĩ yêu nước khác thì như thế nào?